Xin chào, mình là Phương.
Và mình là Thanh. Cảm ơn mọi người đã quay lại với chúng mình trong một tập mới của series 5 Vietnam Minutes của TVO Podcast. Hôm nay, chúng mình sẽ cùng tìm hiểu một số từ vựng thú vị về chủ đề phụ nữ nhé.
Khi nhắc đến phụ nữ thì mọi người hay nhắc đến cụm từ nữ tính. Đây là cách mô tả đặc điểm, tính cách mà nhiều người cho là thuộc về phụ nữ. Nữ tính có thể hiểu là sự dịu dàng, nhẹ nhàng, quan tâm đến người khác và thường được thể hiện qua cách nói chuyện, đi lại. Một người phụ nữ nữ tính sẽ không bao giờ nói to, không bao giờ thể hiện sự tức giận, luôn luôn trông thật là xinh đẹp.
Đúng rồi, hay nói cách khác là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Không biết Phương thì thế nào chứ từ bé tớ đã bị nói là không nữ tính vì tớ luôn cười to, nói to và luôn thể hiện cảm xúc và quan điểm của mình. Nhưng tớ không thích khái niệm nữ tính bởi vì tớ nghĩ đó là định kiến về việc một người phụ nữ nên thể hiện bản thân mình như thế nào. Định kiến là cách chúng ta nghĩ về một ai đó hoặc một nhóm người nào đó dù chúng ta không biết gì hoặc không biết nhiều về họ. Ví dụ, suy nghĩ là đàn ông không được khóc, không được thể hiện tình cảm, như vậy là không tốt, là yếu đuối. Hoặc việc phụ nữ phải lấy chồng, đẻ con, chăm sóc gia đình. Đó đều là những định kiến về việc đàn ông và phụ nữ nên hoặc không nên làm gì.
Ừ, và những định kiến này có thể dẫn đến việc phân biệt đối xử. Đó là việc đối xử với người khác dựa vào tuổi tác, giới tính, ngoại hình hoặc một đặc điểm nào đó. Ví dụ, phân biệt đối xử có thể là trong một công ty có hai người làm việc tốt như nhau, nhưng một người được tăng lương, còn người còn lại không được, bởi vì một người là đàn ông, còn người kia là phụ nữ.
Ừ, việc phân biệt đối xử như vậy sẽ tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội. Bất bình đẳng là việc mọi người có thể làm hoặc được làm những việc khác nhau. Ví dụ, Phương nhắc đến việc tăng lương cho hai người khác nhau. Đó chính là thể hiện sự bất bình đẳng. Một ví dụ đơn giản có thể là ở trường có một đội bóng đá nhưng chỉ dành cho con trai bởi vì con trai thích và chơi bóng đá giỏi. Nhưng nếu có một bạn con gái cũng thích và chơi bóng đá giỏi thì lại không thể tham gia vào đội bóng đó.
Đúng rồi, và sự bất bình đẳng cũng có thể được thấy trong các mối quan hệ gia đình. Ví dụ, người đàn ông, người chồng trong gia đình thường có trách nhiệm kiếm tiền, quyết định những việc quan trọng. Còn người phụ nữ, người vợ thì phải nấu ăn, giặt quần áo, chăm sóc con cái và nghe theo những quyết định của người đàn ông. Trong trường hợp này, người đàn ông được coi là gia trưởng, người đứng đầu của một gia đình. Nhiều người nghĩ rằng từ gia trưởng chỉ có thể dùng với đàn ông, nhưng thực ra phụ nữ cũng có thể gia trưởng.
Đúng vậy. Gia trưởng không phải chỉ là về giới tính, là đàn ông hay phụ nữ. Phụ nữ cũng có thể là người đứng đầu trong gia đình và đưa ra những quyết định quan trọng. Nhưng theo truyền thống thì thường gia trưởng sẽ là người đàn ông. Và chính vì những suy nghĩ như vậy mà trong những năm gần đây, phong trào nữ quyền càng ngày càng trở nên phổ biến.
Đúng rồi, lúc nãy bọn mình có nói về bất bình đẳng. Và phong trào nữ quyền chính là muốn có được sự bình đẳng. Muốn phụ nữ cũng có thể và được làm những việc giống như đàn ông. Từ nữ quyền là để nói về quyền lợi, sự tự do và sức mạnh của phụ nữ trong xã hội.
Ừ, có rất nhiều người ủng hộ phong trào nữ quyền, có nghĩa là họ đồng ý với việc phụ nữ và đàn ông nên có thể và được làm những việc giống nhau và họ thể hiện sự đồng ý này bằng cả lời nói và hành động. Ngược lại, cũng có nhiều người phản đối phong trào nữ quyền, có nghĩa là họ không đồng ý và thể hiện sự không đồng ý của họ. Theo Phương thì tại sao lại có những người phản đối phong trào nữ quyền?
Tôi nghĩ một lý do đó là vì có rất nhiều người có niềm tin rằng ủng hộ nữ quyền có nghĩa là ghét đàn ông. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Phong trào nữ quyền mong muốn tất cả mọi người được đối xử giống nhau, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Và mặc dù định kiến về giới tính đều có ở cả đàn ông và phụ nữ, nhưng trong xã hội từ trước đến nay, phụ nữ luôn ở một vị trí thấp hơn so với đàn ông. Nên nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, muốn chỉ ra sự khác nhau đó và lấy những gì mình xứng đáng có được.
Một trong những vấn đề hay được nhắc đến khi nói về phong trào nữ quyền là quấy rối tình dục. Quấy rối tình dục có thể hiểu là những lời nói hoặc hành động liên quan đến tình dục, và những lời nói và hành động này là không đúng, không phù hợp và làm cho người khác cảm thấy không thoải mái. Ví dụ, nếu một người ôm hôn người khác, cho dù người kia không muốn bị ôm hôn, thì đó cũng có thể được coi là quấy rối tình dục.
Đúng rồi, và cho dù là phụ nữ hay đàn ông thì mỗi người đều nên được tôn trọng và đối xử một cách bình đẳng. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và chúng mình hy vọng rằng mọi người đã hiểu rõ hơn về những từ vựng này. Đừng quên theo dõi bọn mình để biết thêm nhiều từ thú vị hơn nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở tập sau. Bye!